Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn Phật tử này hỏi: Kính bạch thầy, giảng sơ dùm chúng con hiểu về Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa. Là biểu giảng hai cái Phật giáo Đại thừa thế nào, Phật giáo Tiểu thừa thế nào. Nhưng mà đây nhờ cái câu này cũng dễ, là giảng sơ thôi. Chứ mà nếu mắc giảng kỹ thì chắc giảng không nổi, không có được giờ. Nói giảng sơ thì tôi có thể nói sơ cho quý vị biết. Phật giáo Tiểu thừa hồi xưa thì dùng từ đó, nhưng bây giờ thì không dùng nữa, mà thường dùng cái từ là Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Bắc tông hay là phát triển. Như vậy thì cái hai cái từ đó để nói rõ hơn, chứ nói Đại thừa nó Tiểu thừa thì người ta thấy cái nhỏ cái lớn, phải không? Thì cái nhỏ ta mặc cảm nói vậy kinh, nó không tốt. Bây giờ tôi nói Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo phát triển khác nhau chỗ nào. Phật giáo Nguyên thủy, Nguyên thủy tức là cái buổi ban đầu, nguyên là trước, thủy cũng là trước nữa, cho nên buổi ban đầu. Bởi vì buổi ban đầu Đức Phật mới thành Phật, chưa có bổn đạo, chưa có chùa chiền, cho nên Phật đi khất thực nơi này, nơi nọ, nơi kia, không có trụ xứ nhất định. Đến sau này, khi mà ông trưởng giả Pháp Cô Đạo phát tâm cúng tịnh xá thì chừng đó mới có nơi chốn, nhưng mà ngài cũng không ở một chỗ, cũng không cho đó là chùa của mình, cho nên người ta thường tán thán Đức Phật sinh ở dưới cội cây, rồi tu thành đạo cũng dưới cội cây, đến nhập niết bàn cũng dưới cội cây, phải không? Không có ở trong nhà, không ở trong chùa. Thì như vậy cho nên nó xuất gia là ra khỏi nhà. Còn bây giờ xuất gia ra khỏi nhà thế tục mà vào cái nhà chùa, hơi khác một chút đó. Bây giờ tôi nói Nguyên thủy là cái buổi ban đầu, vì Phật chưa có chùa, chưa có tịnh xá, cho nên mà cả không có bổn đạo nữa, thì ngài phải sống bằng khất thực. Khất thực tức là vào xóm xin ăn. Thì vào xóm xin ăn thì phải sao? Thì ai cho cái gì đem về ăn cái đấy, chứ làm sao bắt họ phải làm cái này cái kia cho mình, bởi vì họ không phải bổn đạo. Cho nên buổi Nguyên thủy Phật đi khất thực, hoặc là đệ tử Phật đi khất thực, thì Phật tử cúng cái gì thì nhận cái đấy về ăn. Như vậy thì có phải ăn chay không? Bởi vì dân chúng mà đâu có ăn chay, cho nên họ cho cái gì thì mình ăn cái đấy. Vì vậy mà ban đầu không nói vấn đề ăn chay. Cho nên Phật giáo Nguyên thủy khác với Phật giáo phát triển, bên kia ăn mặn mà bên đây ăn chay. Ăn mặn là tại sao? Vì lấy cái Nguyên thủy ban đầu đó, Phật tuy khất thực tôi cho mặn không ăn mặn, thì bây giờ các ngài ta cho mặn và các ngài ăn mặn, đâu có lỗi gì, phải không? Đó là cái lý do mà tại sao tới chùa bên nay thấy ăn chay, chùa kia thấy ăn mặn, khác nhau một cái điểm thứ nhất. Rồi cái điểm thứ hai, bởi vì theo Phật giáo Nguyên thủy, hồi xưa Đức Phật huấn y chứ khất thực, nghĩa là mỗi một vị tỳ kheo chỉ có ba lá y, y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều. Hồi Phật tại thế thì Phật dạy rằng đi đâu không được thiếu một lá y nào và một cái bình bát để đi khất thực. Ba y, một bình bát để khất thực. sống qua ngày. Mà ba cái y đó, hoặc nó thiếu một cái y á, thì có tội. Tại sao đi tới cái gốc cây muốn nghĩ lại ở đó, thì cái y ngủ điều quấn vào mình để cho mũi phải cắn. Rồi cái y cửu điều thì đắp phủ đầu cũng như cái mền. Còn cái y thất điều thì phủ, y cửu điều thì cuộn lại làm cái gối nào. Và cái Phật phải thiếu cái là nằm nghỉ không được. Cho nên Phật cấm không có được thiếu. Vì vậy mà quý vị thấy các vị Minh Nguyên Thủy đi là vấn y đó, ở mình ác có mình bác. Còn bên phát triển không có cái đó. Tại sao vậy? Bởi vì Phật giáo phát triển là sau này theo cái hoàn cảnh của mỗi nơi mà linh động ứng dụng, chứ không có theo cái hình thức cổ truyền. Bởi vậy cho nên khi Phật giáo sang Trung Hoa, thì ở Trung Hoa thì không có ưng cho mình đi khất thực, cho nên mới ở bên đó chùa có những vị vua quan hoặc là mấy cái vị trưởng giả cúng cho một miếng đất cất cho cái chùa ở đó tu. Thì ở đó tu thì có miếng đất cây trồng rau trồng cải trồng này kia ăn, rồi có lúa. Như vậy thì mình phải được thích thực, đó là khác. Rồi mình trồng, mình nấu lấy mình ăn, không có được thích thực. Thì nếu mình ăn mặn thì sao? Phải mua cá, mua gà, mua vịt về thì giết thì phạm tội sát sanh. Cho nên mình nấu lấy ăn, phải ăn chay cho yên, khỏi phạm tội sát sanh, cho nên ăn chay. Ăn chay mà mình đã không được thích thực thì đâu có ôm mình bán làm gì. Rồi cho nên ăn tới bữa thì dọn cơm lên, tô chén đũa, phải có được khách thật cho nên không có bình bát. Giờ mình ở một chỗ có nhà, có giường, có mùng, thì đâu có ôm ba cái y hành chi. Tới chung vô mùng cái rồi đâu có mũi, thì nếu có lạnh thì kéo cái màn đắp đi rồi. Cho nên không có ôm ba cái y theo như các ngài. Thì đó, thì phát triển là nó tùy cái xứ sở mà có cái hình hành động khác nhau, phải không? Đó là những cái điểm khác về hình thức. Bây giờ khác về giáo lý. Ở bên Nguyên Thủy thì nặng về cái giáo lý gọi là tu để tột cùng là chứng quả A-la-hán. Mà muốn chứng quả A-la-hán thì phải được cái diệt thọ tưởng định, hay cái chỗ khác gọi là diệt tận định. Tức là ngồi thiền được định rồi thì quên hết tất cả cái bên ngoài. Như tôi thường kể, có những vị A-la-hán các ngài ngồi thiền cái rồi nhập diệt tận định thì không còn hơi thở, không còn cảm giác, mà chỉ còn hơi ấm trong người thôi. Cho nên có một lần vị tỳ kheo nhập diệt tận định ở trong rừng, cái có ông tiều phu đi ngang, thấy ông này ông ngồi sao im ru, ông lại để cái tay gần lỗ mũi còn thở không, để là không thấy thở, nó thôi ông này chết rồi. Bây giờ không ai kêu dùng, ông ơi khởi cái tâm từ bi, ông chặt mớ củi khô tới cái ông kêu dùng. Tới ông chắc củi khô ông đốt, củi cháy rần rần cái thôi ông bỏ đi. Ông nghĩ rằng thôi xong rồi đó, làm việc từ thiện ông rồi. Nhưng mà vài ba hôm cái ông thấy sao có ông tỳ kheo vô trong xóm thất thực, cái y cháy nám trần. Ông mới hỏi tại sao y ông cháy vậy. Thì ngài nói không biết, hôm đó tôi ngồi thiền tôi nhập định rồi có ai đó đốt tôi không biết. Tới chừng ông nhớ lại thì rõ ràng ông đốt. Thì như vậy đó, cái diệt tận định là không còn có cảm giác nóng lạnh nữa. Đó. Cái, như vậy cho nên cái giáo lý đó bên này, bên phát triển không chấp nhận. Mình ngồi thiền định nhưng mà không có chịu cho cái diệt tận định. Vì diệt tận định thì nó giống như cây khô, không biết, không còn cảm giác. Còn đây ngồi thiền thì ngồi, mà nghe vẫn nghe, thấy vẫn thấy, cảm giác vẫn còn. Để mình mới có làm lợi ích cho chúng sinh, mình mới đi hoạt động, mình đi giáo hóa được. Chứ mỗi khi nhập định dài quá mà không có biết gì hết thì làm sao giáo hóa. À, cho nên bên này không có cái nhập định giống như bên kia, thì đó là cái khác biệt về giáo lý. Thì nói tóm lại thì quý vị thấy bên Nguyên Thủy ăn mặn, bên Nguyên Thủy quấn y, rồi bên Phát Triển thì ăn chay, mặc áo tràng tùy theo mỗi xứ, phải không? Vì Phát Triển tùy linh động theo địa phương. Còn bên kia đi khất thực thì bên đây ở nhà nấu ăn nè. Rồi bên kia tu thì cốt cứu kính là được chứng quả A-la-hán, bên đây tu cứu kính là thành Phật chứ không chịu thành A-la-hán. Cho nên không có nhập cái diệt tận định, đó là đại khái khác ở chỗ đó là. Như vậy thì nói sơ lược chứ còn nhiều lắm. Có một câu hỏi Phật tử này hỏi: kính bạch hòa thượng, theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng sanh tu pháp chánh định phải đoạn tuyệt ngũ vị tâm trong thế gian, như vậy có bắt buộc phải kiên cử không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật dạy trong tứ đại cấm giới, trong giới sát không được ăn thịt chúng sanh lãng mạn, và kiên cử không phục dụng sữa, không phục dụng sữa nhế tô lạc đề hồ, vậy có bắt buộc không? Và nghĩa của các cái từ tiếng từ trên là các từ trên là thức gì? Câu này có nghĩa quá. Thì giờ tôi trả lời, quý vị nên hiểu cho rõ kinh Phật hiện giờ có những quyển kinh chuyên nói về hiển giáo. Hiển giáo tức là giáo lý nói sáng sủa tỏ rõ. Còn có những kinh nói về mật giáo. Mật giáo tức là những cái giáo lý thầm kín, có vẻ hơi huyền bí. Thì kinh Lăng Nghiêm trong đó quý vị nhớ có hai phần. Phần trước thì nói rõ giáo lý, phần sau thì nói trì chú Lăng Nghiêm mật. Như vậy cho nên có hiển có mật. Mà mật thì người ta cấm ăn ngũ vị tăng. Sao vậy? Vì năm cái thứ đó ăn nó sanh ra hôi hám. Bởi hôi hám cho nên trì chú không linh. Vì vậy mà bên mật giáo thì cấm ngũ tăng, còn bên hiển giáo thì không có cấm. Rồi như vậy thì nếu mà chúng ta tu theo mật á, thì phải không ăn ngủ vị tăng. Còn chúng ta không tu theo mật thì không có sao, có sai chút ít thì không có lỗi. Rồi kinh Lăng Nghiêm dạy trong tứ đại giới cấm sát, không được sát sanh, không được ăn thịt nhân dân, cho tới sữa rồi đó. Thì đây là nói năm giới, nhưng mà trong năm giới đó có bốn cái giới đầu là quan trọng hơn hết: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối. Thì trong cái đó cấm sát sanh thì lại cấm luôn cả cái không được ăn thịt, và cũng không được dùng các thứ sữa dân dân của con vật. Thì như vậy cái này có phải là cấm tuyệt đối hay không? Thì đây tôi giải thích cho quý Phật tử biết, bởi vì trong cuộc sống này nó không có cái tuyệt đối. Tôi nói ví dụ như chúng ta nói về giới sắc sanh, lâu nay có những câu nói không sát sanh là từ sư tăng phụ mẫu tới vi tế côn trùng cũng không được giết, thì nói như vậy thì không ai giữ giới sát sanh được hết, phải không? Vi tế côn trùng mà mình bây giờ quý vị thấy, nếu mình bệnh phổi, bệnh lao mà muốn đi tới bác sĩ trị thì bác sĩ cho thuốc để trị cái gì? Để sát trùng, phải không? Sát hại trùng lao thì bệnh mới lành. Như vậy thì có phạm tội sát sanh không? Nếu nói tới vi tế côn trùng thì như vậy ở thế gian ai giữ được? Rồi quý vị uống nước, quý vị sợ có vi trùng, phải nấu chín. Khi nấu đó, quý vị có nghĩ là nấu là giết vi trùng không? Đó, nếu mà nói cực tột á thì không có ai giữ được hết. Cho nên cái giới của Phật rõ ràng không sát sanh là không giết người. Mà tôi nói rõ hơn, không giết người bằng thân, bằng miệng, bằng ý. Người với người thương nhau đừng giết là tốt quá rồi. Còn hết thế vi trùng thì thôi hết tu được, thấy không? Nên chúng ta tu là tu những cái gần, những cái có thể làm được, chứ đừng nói quá xa không ai làm được. Mà không làm được thì hết tu đó. Cái đó là cái quả. Cho nên nói giáo lý cao siêu mà không ai làm được thì cái cao đó cũng trở thành rỗng. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu ứng dụng giáo lý có kết quả là phải đi từ những cái gần, từ từ, rồi từ không giết người, lần lần tới thương tới các con vật lớn, trâu, bò, heo, chó, mình tránh từ từ, thì đó là cái có thể tu, có thể làm được. Còn cái chuyện ăn mặn, mà ăn mặn thì hồi xưa Đức Phật Ngài đi khất thực ban đầu Ngài cũng phải ăn cho gì ăn ấy. Rồi kể như là lúc Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, trước khi Ngài tu khổ hạnh nó phải ngất xỉu đi, rồi Ngài mới bỏ khổ hạnh, rồi Ngài mới trở lại tu bình thường. Thì tức ăn uống bình thường lại, Ngài khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì sau khi đó Ngài mới ngồi cổ Bồ Đề thành đạo. Sau khi thành đạo xong, Ngài đứng dậy để ra đi giáo hóa, thì có một người một nữ cúng dường cho Ngài bát sữa đó. Quý vị nhớ không? Ngài dùng hay không? Phật dùng mà mình giờ đệ tử Phật cử thì hơi quá hơn Phật rồi, phải không? Đó. Thì chúng ta phải nhìn cái thực tế. Nhiều khi trong kinh điển có những chỗ nói quá xa đi, rồi mình cứ chấp vào cái quá xa đó chứ mình không làm gì được hết. Vậy nên chúng ta phải nhìn thực tế đời Đức Phật thế nào, chúng ta ứng dụng thế ấy. Bởi vậy nên chúng tôi tuy không ăn mặn nhưng mà người ta cho sữa chúng tôi vẫn uống, phải không? Nghĩa là mình uống sữa chưa chết con bò, cho nên không có tội sắp sanh. Thì như vậy nó cũng được, miễn là sao mình sống an ổn tu là tốt rồi. Đó là trả lời đại khái cho Phật tử này. Bây giờ có Phật tử này hỏi nữa: kính bạch thầy, mong thầy từ bi thương xót chúng con chỉ bài phương tiện pháp nào để tiêu trừ căn bệnh ái dục. Cái bệnh này chúng con ở cõi dục giới hầu như đa số mắc bệnh này. Chính căn bệnh này đã làm cho chúng con khốn đốn vô cùng. Bạch thầy, một số người đã dùng pháp quán bất tịnh là quán ở thân mình. Có người lắng tâm để quán sát những cảm giác từ sinh lý, giấy khởi, rồi tác động qua tâm lý. Có khi tâm lý khởi rồi tác động qua sinh lý, quán sát nhưng biến tướng như thế, những biến tướng như thế, nhưng cũng có lúc không tiêu trừ được cái tình dục. Nay kính mong hòa thượng vì lòng thương xót chúng con nói phương tiện nào để tiêu trừ tập khí tình dục, để chúng con được nhiều lợi lạc. Mấy Phật tử nhớ cái bệnh này là cái bệnh của chúng sinh chứ không phải bệnh của cá nhân, phải không? Bởi vậy cho nên chúng sinh vì có cái nghiệp sinh ở trong cõi dục mà sanh ở trong cõi dục thì cái ái dục không thể tránh. Mà cái ái dục đó là gì? Tức là để tiếp nối cái nghiệp để ở trên thế gian. Nói là ái dục chứ sự thật đó là một cái nghiệp truyền giống của con người, phải không? Đó là cái nghiệp truyền giống chứ không có gì lạ hết. Vì gì có sinh ra trên thế gian này có cái nghiệp truyền giống như vậy mới tiếp tục, mới còn nòi giống. Chứ không có cái nghiệp đó thì đâu còn nòi giống nữa hết. Ai cũng sợ khổ hết thì trốn hết thì hết ngang bay cái dứt vặt. Cho nên cái nghiệp đó là cái nghiệp truyền giống, nó là nghiệp chứ không phải là gì cao cả gì hết trơn á. Nó thí dụ như con bò, con chó này kia, nó có cảm tình linh thiêng gì đâu, nhưng cái nghiệp truyền giống của nó rồi nó cũng phải theo đó. Thì như vậy người ta muốn linh thiêng quá nói cái này kia nghe cho đẹp lỗ tai thôi, phải không? Chứ thực là cái nghiệp truyền giống. Mà cái nghiệp truyền giống đó thì có, là con người thì ai cũng có hết, chứ không có ai mà không. Thì như vậy, nhưng mà giờ làm sao cho hết thì đó là một vấn đề không có giản đơn. Thực ra nói hết thì không có bao giờ hết được, nhưng mà chúng ta chỉ có cái đặc biệt này. Như trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện, nói một hôm ngài A Nan với một thầy tỳ kheo khác bạn đi khất thực, đi dọc đường để gặp một cô thiếu nữ đẹp quá. Thế ông bạn ngài A Nan nói thôi giờ tôi điên đảo quá rồi, bây giờ huynh nói sao mà cho tôi hết cái điên đảo, giờ tôi điên đảo quá tôi đi không được nữa. Thì ngài A Nan như vậy thôi, ông quá bất tịnh này kia, nói nữa tôi quán không được nữa, cuối cùng thua. Nhưng mà thua rồi cái ngài A Nan nói bây giờ huynh phải tìm cách vươn lên để đừng có để đầu hàng. Thì nói hồi cái là ông suy nghĩ mà nói rồi tôi biết rồi, hãy tôi biết cái gì, nói dục từ tư tưởng sanh, nếu dứt tư tưởng thì dục không có. Bây giờ tôi nói với quý vị, một người nam, một người nữ đứng gần hoặc ngồi gần mà đừng có khởi cái niệm gì hết thì có gì tội không? Nhưng mà vừa khởi cái nghĩ thương ghét gì đó thì bỗng nhiên có tội, phải không? Thì như vậy nó từ cái gì mà ra? Từ tư tưởng mà ra. Bởi vậy cho nên mình nhớ khi có những cái niệm dục dấy lên thì mình liền buông nó đi, nó lặn xuống thì mọi việc an ổn. Chứ còn nuôi dưỡng nó hồi thì nó làm loạn mình tu không được. Vậy thôi, chứ còn nói cho hết thì chỉ có nhờ mấy cái ông bác sĩ. Vậy thôi. Có một Phật tử này hỏi, kính bạch hòa thượng cho con được hỏi, khi tu trình đến quả vị A-la-hán thì hoàn toàn giải thoát, nhưng gần đây trong các bài giảng thượng tọa phía trên có đề cập đến những vị Đại-la-hán và Tiểu-a-la-hán, như vậy quả vị A-la-hán lại có cao thấp sao? Xin thầy quan hỷ giảng đạch cho con cùng đại chúng được rõ. Thì câu hỏi này nó cũng có lý thú, bởi vì trong kinh thường có nói đại A-la-hán, thì như vậy A-la-hán có đại có tiểu sao? Nhưng mà sự thật thế này, bởi vì thường trong kinh Phật dạy khi chứng quả A-la-hán rồi thì các ngài chỉ thích được giải thoát sanh tử mà không thích độ sanh. Bởi vì độ sanh là còn đi trong sanh tử mới độ sanh được, mà các ngài không muốn trở lại sanh tử nữa, cho nên các ngài nhập niết bàn. Thì cái chứng A-la-hán rồi vội vàng nhập niết bàn thì cái đó gọi là tiểu A-la-hán. Còn chứng quả A-la-hán rồi hồi tâm tu hạnh Bồ-Tát để nguyện độ tất cả chúng sinh thì đó là đại A-la-hán, tức là A-la-hán hướng tâm về hạnh đại thừa Bồ-Tát thì gọi đó là đại A-la-hán. Như vậy A-la-hán không có cao thấp, nhưng mà ngang đó dừng lại thì gọi là tiểu A-la-hán. Ngang đó mà hướng về đại thừa, hướng về Bồ-Tát hạnh để tiến tu thì gọi đó là đại A-la-hán. Khác ở chỗ đó là còn Phật tử này hỏi: kính bạch hòa thượng, lần trước hòa thượng đã giảng về lục diệu pháp môn, nhưng chỉ giảng bốn pháp đầu, còn hai pháp sau là hoàng và tịnh chưa giảng. Kính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy thêm hai phần này cho chúng con được hiểu. Thì lục diệu pháp môn là sở tức, tùy tức, chỉ quán, hoàng tịnh. Mà tôi chỉ giảng có bốn cái đầu, hai cái sau tôi không có giảng. Tại sao tôi chưa giảng? Vì e chưa ai làm cái đó được. Nói cái tôi chưa làm thì nó dư, nên tôi chưa giảng. Mà Phật tử này muốn biết luôn. Thì đây tôi nói cho quý vị hiểu đại khái. Khi chúng ta bắt đầu tu thiền theo lục diệu pháp môn thì trước dùng đếm hơi đó, cứ như vậy thì đó là sổ tức quán. Rồi khi mà sổ tức thuần thuộc đếm không lộn thì tới cái tùy tức. Tùy tức tức là hồi trước làm hai việc, vừa đếm hơi thở vừa theo hơi thở. Bây giờ bỏ cái đếm còn theo thôi, hít vô tới đâu biết, thở ra tới đâu biết, cứ theo hơi thở vô ra vô ra, chú tâm theo hơi thở, gọi đó là tùy tức. Khi mà theo hơi thở tâm mình nó yên, không có còn loạn gì nữa hết, thì tới chỉ tức là dừng lại. Dừng lại tức là khi đó mình dừng ở mũi hoặc dừng ở một cái điểm nào đó, không cho tâm nó chạy nữa, gọi đó là chỉ. Chỉ dừng lâu rồi sẽ e nó chìm ở trong cái lặng lẽ, cho nên khởi quán. Quán cái gì? Quán hơi thở là vô thường, hoặc là quán cái thân này là bất tịnh, hoặc là quán thân này nó là vô ngã, vân vân. Khởi quán để phá chấp. Quán thì nó không còn có cái chấp yên lặng nữa. Rồi khởi quán xong rồi, cái hoàng. Hoàng tức là cái khởi quán đó mình tìm với nó ở đâu, nó tức là quay lại tìm với cái quán là nó phát xuất từ chỗ nào, đó gọi là hoàng. Và khi mình tìm lại cái quán đó thì cái quán đó nó cũng lặng luôn, thì đó là bước qua tịnh. Cho nên sổ tùy chỉ quán hoàng tịnh là như vậy, thì đó gọi là lục diệu pháp môn. Như vậy thì còn nhiều quá, giải không hết. Đây là cái cũ chặn lại thôi, giờ để dành sang năm tiếp. Tới đây cũng sắp hết giờ, có vài vấn đề để đem ra bàn với quý đạo hữu trước. Như vậy thì mỗi tháng chúng tôi chỉ giảng một lần cuối tháng, mà nếu cuối tháng tới thì nó cận Tết quá rồi, phải không? Thì như vậy ngang đây nghỉ chuẩn bị Tết thì sang năm tiếp tục, phải không? Như vậy thì tháng 12 nếu quý vị có tới đây thì tới để dự lễ giỗ thôi, tức là ngày 20 là ngày lễ giỗ thôi, chứ ngang đây thì tôi nghỉ không có giảng nữa. Bởi vì nếu giảng nữa thì tới gần Tết quá, quý Phật tử bận rộn không có thể đi tới được, hoặc là ráng đi tới thì bỏ công việc sắp đặt ở nhà cận Tết, nên thôi thì tới đây nghỉ rồi qua Tết, tức là cuối tháng Giêng thì sẽ giảng lại, thấy không? Nghĩa là tuần lễ, bởi vì cuối tháng Giêng thì cái ngày âm lịch với dương lịch thì cũng gần nhau. Thì như vậy thì quý vị tới nhớ chủ nhật cuối tháng Giêng đó thì tôi sẽ giảng, là cuối tháng Giêng âm lịch, tức là tháng 2 dương lịch, phải không? Cuối tháng 2 dương lịch thì tôi sẽ giảng lại. Thì bây giờ coi như hôm nay là buổi giảng chót của năm này, tức là năm này tôi cũng ăn gian hết nhiều rồi, mất hết tới 3 tháng. Như vậy thì quý vị nghe tuy không nhiều nhưng khéo ứng dụng tu thì cũng có kết quả tốt. Để thì hôm nay là cái buổi giảng chót, tôi xin báo tin cho quý Phật tử biết rồi chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi ăn Tết. Tháng tới không có giảng nữa, chỉ có cái lễ cúng vào ngày 20 tháng Chạp thôi. Như vậy quý vị còn gì nữa không? Tiền bé con đức này đã hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Bây giờ không biết những cái gì